Trong số này có nhiều sản phẩm làng nghề từng đạt danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi trong nước và quốc tế. Nổi bật như đồ mỹ nghệ kim hoàn, gốm sứ nghệ thuật. Đặc biệt nhất là khu trình diễn, chế tác các sản phẩm chạm bạc, khảm trai, mây che đan, gốm chu đậu, gốm bát tràng, dệt lụa tơ tằm, vẽ, thêu thổ cẩm, cực kỳ tinh xảo và điêu luyện. Qua đó thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề cả nước, góp phần đưa sản phẩm làng nghề thành sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Với các hội thảo phát triển du lịch làng nghề Việt Nam, kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp, hội chợ sẽ thu hút đầu tư phát triển tiềm năng văn hóa du lịch và ngành nghề nông thôn. Hội chợ sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 11. Hiện nay chỉ còn duy nhất hai trạm này là chưa ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động. Ngoài ra, hiện còn 6 trạm khác đang có nguy cơ chậm. Đây là những trạm đã ký hợp đồng nhưng lại lắp thiết bị của nhà cung cấp khác và chưa đồng bộ với hệ thống chung. Đối với các trạm đang triển khai chậm tiến độ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thành lập đoàn kiểm tra để đôn đốc và chốt thời gian hoàn thành cụ thể cho từng trạm. Những trạm do nhà đầu tư BOT tự triển khai cũng phải đảm bảo tiến độ chung. Thời hạn cuối cùng là đến hết tháng 12 này phải hoàn thành. Trạm nào không đảm bảo tiến độ, Tổng cục sẽ đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kiên quyết dừng thu phí. Chào đón mùa du lịch và lễ hội đẹp nhất trong năm, Vietjet thông báo tổ chức chuỗi ngày vàng trong tháng 11 với 500.000 vé chỉ từ 0 đồng vào khung giờ vàng 12 giờ đến 14 giờ tại website vietjetair.com. Vé khuyến mại áp dụng trên đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Campuchia cho thời gian bay từ mùng 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 5 năm 2018. Đây là nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia trong báo cáo vừa công bố. Báo cáo của Ủy ban này cũng cho thấy, người dân có xu hướng tiếp tục gửi tiền đồng thay vì ngoại tệ do chênh lệch lãi suất khá cao. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cơ cấu tín dụng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp tăng 8,3% lên 9,6%, trong khi vốn vay ngân hàng chảy vào lĩnh vực bất động sản và xây dựng giảm tương ứng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tài chính toàn diện là một trong các yếu tố giúp hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế toàn diện và bền vững. Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vừa được tổ chức tại Hội An, tỉnh Quảng Nam nhất trí cho rằng tập trung các cơ chế chính sách hỗ trợ tín dụng, các dịch vụ tài chính, ứng dụng các công nghệ tài chính mới, bảo hiểm rủi ro, giáo dục nâng cao nhận thức tài chính cho người dân và định hướng quan trọng giúp thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn của các nước APEC. Đây cũng là lĩnh vực được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm từ nhiều năm qua. Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Hiện cơ quan này đang xây dựng dự thảo khung chiến lược quốc gia tài chính toàn diện dự kiến trình Thủ tướng thông qua vào năm 2020. Nhiều kinh nghiệm thu nhận được từ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được nghiên cứu để đưa vào chiến lược. Với sự tương đồng về tỷ lệ người dân ở khu vực nông thôn cao, nên phát triển tài chính toàn diện là chủ đề được nhiều nước APEC đặc biệt chú trọng. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC cũng đã đề xuất cần tăng cường thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng báo cáo khuyến nghị về các giải pháp tổng thể chung về tài chính toàn diện hỗ trợ hiệu quả cho phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững trong các nền kinh tế APEC. Riêng trong quý 3, hoạt động bán hàng đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ trong toàn khu vực, với khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ đến 2 tỷ đô la Mỹ, các giao dịch sẽ rơi vào quý cuối năm. Phần lớn các giao dịch này sẽ được kỳ vọng diễn ra ở Nhật Bản. Giám đốc mảng đầu tư châu Á, tập đoàn khách sạn của JLL dự báo, tổng lượng đầu tư khách sạn năm nay sẽ đạt từ 7,5 tỷ đô la Mỹ đến 8 tỷ đô la Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, giảm nhẹ so với năm ngoái do thiếu nguồn cung khách sạn bán ra trên thị trường và sự chênh lệch giá giữa người bán và kỳ vọng của người mua. Trong 9 tháng qua, Hồng Kông đã dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương về số lượng các giao dịch đầu tư khách sạn với 11 thương vụ trị giá gần 1,5 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 9 năm nay. Nhật Bản và Thái Lan đứng thứ 2 và thứ 3 trong khu vực với khối lượng giao dịch lần lượt là 1,2 tỷ đô la Mỹ và 335 triệu đô la Mỹ.